Lời nói này chỉ là không. Tình lượng hiểu biết của ông cần được tiêu dung, chứ không phải tiêu dụng nè, tiêu dung. Trong ngoài tình hết, trọn không y chấp là người vô sự. À, ở đây ngài dạy cái lời nói mà dẫn từ trước lại đây á, cốt chỉ cho chúng ta thấy nó là không, không một pháp. Như vậy thì tất cả tình lượng, tất cả hiểu biết của mình cần phải tiêu dung hết đi. Tiêu dung tức là dọn dẹp, tiêu hóa hết, không còn cái gì nó lợn cợn hay nó còn sót lại nữa. Trong ngoài tình hết, ở trong ở ngoài đều không còn tình chấp. Trọn không y chấp, tức là không có cái gì để mà dính, để mắc nữa, là người vô sự. Như vậy thì người vô sự là cái người sao? Nghĩa là chấp tay ở sau, đi tới đi lui thông thả, ngó trời ngó mây là người vô sự, phải không? Nhưng ngó trời ngó mây mà cái đầu cứ lăn xăng hoài, có phải vô sự chưa? Thân thì thấy như là vô sự, mà thực chưa có vô sự. Vô sự tức là tất cả tình chấp không còn, trong ngoài đều dứt sạch. À, thì chính cái chỗ đối cảnh vô tâm đó, thì đó là mới người vô sự. Cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, mỗi mỗi không đồng, chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Nà, ở đây ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật giảng dạy có chia ra tam thừa Phật giáo hoặc ngũ thừa Phật giáo, đó là tại sao? Bây giờ tam thừa quý vị nhớ chưa? Thanh văn, duyên giác thì Bồ Tát, thì ngũ thừa thì thêm nhân thừa, thiên thừa. Thì cái đó là chỉ là thứ thuốc hợp cơ. Hợp cơ tức là đối bệnh mà cho thuốc thôi, chứ chưa phải là cái chỗ cuối cùng. Đó. Như vậy thì muốn tới cái chỗ cuối cùng thì làm sao? Bởi chỗ hợp cơ cho nên tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài. Cái đó là tùy nghi, là tạm thời, mỗi mỗi không đồng, cho nên pháp này khác pháp kia. Chỉ cần rõ biết thì không mê hoặc, nghĩa là chúng ta cần biết hết những cái đó là Phật phương tiện, tùy cơ mà thuyết, biết như vậy rành rẽ, không có lầm nữa, thì đó là hay bậc nhất. Hiểu như vậy, biết như vậy là hay bậc nhất. Chứ còn mình không hiểu, không biết, rồi nó ở tại sao chỗ này Phật nói thế này, chỗ kia Phật nói thế kia. Như gần đây thì tôi có một cái nhìn, tôi nói rằng ở bên nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác, thì lấy cái pháp bát chánh đạo làm căn bản, hay là 12 nhân duyên làm căn bản. Nói thanh văn thì bát chánh đạo làm căn bản. Như vậy thì giáo lý nguyên thủy lấy bát chánh đạo làm cái gốc đó, phải không? Nhưng mà bát chánh đạo cái thứ nhất là gì? Chánh kiến. Cái gì là chánh kiến? Chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp, mạng, chánh tấn, niệm, định, dừng, phải không? Nghe tới niệm, định, cái dừng. Còn bên đại thừa thì lấy gì làm căn bản? Lục độ thì bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thì như vậy hai cái nó khác chỗ nào? Sao học Phật là giác mà bên này chỉ tinh định cái hết trơn? Thì như vậy quý vị thấy có cái gì đáng lưu tâm không? Nghĩa là bước đầu theo lối phân tích, bước đầu bước vào là chánh kiến. Chánh kiến là nhận định đúng, đúng với chánh pháp, phải không? Đúng với cái lý tứ đế, phải là chánh kiến. Mà chánh kiến như vậy thì phải có cái gì rồi mới chánh kiến được? cái gì? Mà trí tuệ ở đâu ra? Không phải, chưa định mà định là cái chốt. Như vậy trí tuệ từ đâu ra? Các ngươi hãy thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Đó, đó tức là trí tuệ đó từ văn, văn mà được. Cho nên nhờ nghe, nhờ học kinh Phật mà có cái nhận định đúng. Thành cái trí đó là cái trí hữu học. Rồi từ cái trí hữu học đó mình mới đi, đi dần làng làng, thấy đúng thì nghĩ mới đúng, nghĩ đúng thì nói mới đúng, nói đúng rồi làm mới đúng, làm đúng thì sống cuộc sống mới đúng, phải không? Rồi cố gắng tu hành mới đúng, người ta ấy cái chánh định hết. Tại sao vậy? Bởi vì thanh văn á, muốn niết bàn thì cái cứu kính của niết bàn của thanh văn là diệt tận định. Diệt tận định thì nhập niết bàn. Thì như vậy chỉ là cái trí học nơi giáo lý Phật, rồi mình ứng dụng mình tu cho tới được diệt tận định nhập niết bàn. Còn bên nay thì mở đầu nhà bố thí. Bố thí thì như vậy thì sao biết bố thí? Bố thí là cái gì nữa? Trì giới, rồi tinh nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí tuệ. Như vậy thì ở bên này bước chân vào với tinh thần đại thừa thì sử dụng cái lòng từ bi trước, phải không? Bên kia sử dụng cái trí học được trước, nên sử dụng lòng từ bi trước, cho nên bước vào là bố thí. Từ cái bố thí để dẹp cái gì? Dẹp cái tham, rồi trì giới, tức là bảo vệ cho mình tránh được hết những cái lỗi lầm. Rồi tới gì nữa? Nhẫn nhục và trừ cái sân. Nhẫn nhục rồi cái tiếp tới cái gì? Tinh tấn, thiền định, tới trí tuệ, diệt hết cái si. Như vậy thì cái trí tuệ của bên lục độ là trí tuệ từ đâu ra?